I love the calendum tantareuvan, Jesu gantailam pramyan, vadom ben lamcha cum nyauta voiha, nai tu tai langai mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp chẳng thể rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến! Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của đề mục Những Người Đàn Bà Trong Kinh Thánh. Thưa quý vị, hôm nay tôi xin được nói về bà Anna, là mẹ của tiên tri Samuel. Câu chuyện được ghi lại trong Kinh Thánh Cựu Ước, sách Samuel. Nàng Anna là vợ của ông Elkana, bị son sẻ không có con dù chồng nàng rất mực yêu quý. Ngày kia nàng cùng chồng lên đền thờ Đức Chúa Trời để thờ lại. Tại đây nàng khóc lóc cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, nếu có thể được, xin ban cho con một đứa con trai. Và nếu Chúa nhậm lời thì con sẽ dâng đứa con trai yêu quý đó để nó phụng sự trong nhà Chúa. Nàng cứ khóc lóc cầu xin như vậy, và người giữ đền thờ là tiên tri Eli nhìn thấy đến hỏi thăm thì được nàng bày tỏ tấm lòng và ước nguyện của mình. Tiên tri Eli nói với Anna rằng: Hãy đi cho được bình yên, nguyện xin Đức Chúa Trời nhậm lời cầu xin của nàng. Và ông cũng cầu nguyện cho Anna. Sáng sớm hôm sau, họ thức dậy thờ phượng Chúa xong, trở về nhà ở Rama. Vợ chồng hạnh phúc vui vẻ. Và Đức Chúa Trời nhớ đến lời cầu xin của Anna, nên ban cho nàng được theo như ước nguyện. Năm đó nàng thọ thai sinh được một đứa con trai, đặt tên là Samuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời nhậm lời cầu xin. Ông Elkana nói rằng: Ngày mai cả nhà ta hãy cùng nhau lên đền thờ để dâng lời tạ ơn Chúa, vì Chúa đã ban cho Anna một đứa con trai. Nhưng Anna không đi, nàng nói cùng chồng rằng: Chàng hãy đi, nhưng tôi đợi đến khi đứa trẻ dứt sữa, tôi sẽ dẫn nó lên đền thờ để nó ra mắt Đức Giê-hô-va và sẽ ở luôn ở đó. Chồng nàng đồng ý. Rồi đến khi con nàng là Samuel dứt sữa, nàng dắt con lên thành Silo, nơi có đền thờ của Đức Chúa Trời. Nàng cũng mang theo lễ vật để dâng cho nhà Chúa. Nàng nói cùng tiên tri Heli rằng: Ông có còn nhớ chăng người đàn bà đã khóc than cầu xin Chúa ban cho đứa con? Người đó chính là tôi. Nay Chúa đã nhậm lời cho tôi đứa con này. Tôi đã sinh ra nó và nuôi dưỡng nó cho đến khi nó được dứt sữa. nay tôi mang nó lên nhà Chúa, dâng nói cho Ngài trọn đời. Và bà cùng với nó thờ lạy Chúa. Sau đó bà để con trẻ Samuel ở lại đền thờ cùng với tiên tri Eli. Trong sách Samuel đoạn 2 câu 19 đến câu 21 chép: Còn Samuel phục sự trước mặt Đức Giê-hô-va tại đền thờ. Dù người hãy còn thơ ấu, người được thắt lưng một cái ê-phốt bằng vải gai. Mỗi năm mẹ người may cho người một cái áo dài nhỏ. Khi bà cùng với chồng đến dâng của lễ hàng năm ở đền thờ, tiên tri Eli chúc phước cho Elkana và vợ người rằng: Cầu xin Đức Giê-hô-va ban thêm cho người những con cái, bởi người nữ này đã đến dâng đức đứa con mà đã cầu nơi Đức Giê-hô-va, và Chúa đã ban phước cho vợ chồng họ, sau đó được thêm nhiều con hơn. Rồi trong sách Samuel trong Kinh Thánh đoạn 3 kể lại sự Đức Chúa Trời ba lần kêu gọi Samuel. Hai lần đầu cậu bé Samuel không biết là Chúa gọi, tưởng tiên tri Eli gọi mình nên cậu bé chạy lại với Eli, nhưng ông nói không có gọi cậu. Lần thứ ba Chúa lại gọi tên Samuel thì tiên tri Eli biết rồi. Ông dạy Samuel rằng nếu có nghe tiếng gọi nữa thì hãy thưa: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe. Quả thật Chúa đã phán cùng Samuel, sau đó những việc Ngài sẽ làm cho dân sự. Trong đoạn 3 câu 19 chép: Samuel trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng người. Ngài chẳng để một lời nào của người ra hư không. Từ Đan cho đến Bê-sê-ba và cả Israel đều biết rằng Samuel được lập làm tiên tri của Đức Giê-hô-va. Câu 21: Đức Giê-hô-va cứ hiện ra tại Si-lô. Vì ấy tại Si-lô mà Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Samuel, khiến cho người biết lời của Ngài. Thưa quý vị, trên đây là câu chuyện của bà Anna dâng con một của mình để được trọn đời hầu việc trong nhà Đức Chúa Trời. Bà đã nêu một tấm gương sáng về sự hy sinh và tấm lòng của người mẹ. Xin kính chúc quý thính giả được nhiều ân phước từ Chúa ban cho. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình phát thanh Niềm Tin và Nhân Ái hôm nay sẽ hân hạnh trình bày cùng quý vị đề tài Đời Sống và Lập Trường. Đời Sống và Lập Trường. Thưa quý vị, ông Quảng Ngọc Châu, 46 tuổi, người Việt gốc Hoa, quê tại Hải Phòng, đã đến Hoa Kỳ vào năm 1989 cùng vợ và đứa con gái 17 tuổi. Trước khi vượt biên, ông Châu tình nguyện gia nhập bộ đội biên phòng thuộc Hải đoàn Hải Phòng 1987 với mục đích tìm cơ hội làm ra tiền và để vượt biên. Phận sự của anh là móc nối với cán bộ quản lý kho hàng Hải Phòng để ăn cắp đồ viện trợ từ nước ngoài rồi chuyển cho tổ chức tiêu thụ của người Hoa. Ông Châu chịu chi cho cán bộ 60% nên việc làm ăn được dễ dàng và không bị đổ bể. Sau 6 tháng, ông Châu móc nối được 2 cán bộ thuộc đơn vị vượt biên. Vào một buổi sáng nọ, trong chuyến tuần duyên thường lệ, ông lén đem vợ con cùng hai cán bộ theo ra ngoài khơi, cách bờ 3 hải lý. Thừa lúc hai cán bộ sơ ý, ông Châu thủ tiêu 2 tên cán bộ vì ông sợ rằng họ sẽ phản bội ông. Rồi ông nổ máy hết tốc lực ra khơi. Không bao lâu tàu của ông bị chết máy. Phần thì sợ hãi, phần thì đói khát, phần thì ông lo lắng về số vàng 200 lượng đang đem theo. Ông có vẻ tuyệt vọng. Nhưng rồi cuối cùng ông được tàu Mỹ vớt và được định cư tại Hoa Kỳ. Đời sống định cư năm đầu có phần khó khăn và về sau lần lần được ổn định. Đến năm thứ 2 thì tình cảm trong gia đình của ông bắt đầu có sự xáo trộn. Vợ và con gái ông không còn sống theo nề nếp sống của người Việt Nam nữa. Hai mẹ con đua nhau chân diện, quen biết nhiều bạn bè xấu. Tổ ấm của gia đình ông bà trở thành một địa điểm ăn uống nhãi đầm, họp đêm. Điều mà làm cho ông Châu bất bình nhất là bà vợ của ông có một người bạn. Người chị bạn đó là 50 tuổi. Bà ta là một vũ nữ họp đêm trên đường Nguyễn Huệ ở Sài Gòn trước năm 75. Bà này sống độc thân, có nhiều bạn gái, bạn trai, đủ các lứa tuổi. Và họ là những người sống nhiều năm trên đất Mỹ, song vẫn còn nhận trợ cấp xã hội đều đều. Những cuộc vui chơi trở nên ồn ào, đến nỗi gây rối cho hàng xóm. Và hàng xóm phải nhờ cảnh sát đến can thiệp 2-3 lần. Ông Châu tìm cách khuyên can nhiều lần đối với vợ và con. Nhưng vợ không nghe, con không nghe, cứ tiếp tục cuộc sống hoang đường. Và ngang nhiên cạp bồ với một thanh niên cùng với một lứa tuổi như người con gái của ông bà. Ăn uống nhãi đầm, có nhiều khi đi 3-4 ngày mới về nhà. Bà ta tìm đủ cách để lấy tiền ăn chơi phung phí, gia sản lần lần hao mòn theo sự phóng túng của vợ con ông. Nhưng chưa hết, vào một đêm kia, ông Châu đang thiêu ngủ bỗng giật mình vì có tiếng mở cửa. Ông vội tung mình bước xuống khỏi giường, chân chưa tìm được đôi dép thì bị một quả đấm thôi sơn vào mặt, máu tuôn trào, mắt thì không thấy rõ. Ông có bám lấy giường ngủ để lấy lại quân bình, nhưng rồi quả đấm thứ 2 đập vào màn tang. Ông không còn sức để gượng được, đành buông xuôi ngã quỵ. Trong lúc nửa tỉnh nửa say, ông nhận diện được thủ phạm là thằng bồ của vợ ông, và người thứ 2 chính là vợ của ông. Ông Châu trọng thương nằm dưới sàn nhà trong phòng và mơ mơ màng màng nghe tiếng dao rạch nệm giường để lấy vàng và tiền mà ông đã giấu từ lâu ở trong đó. Và từ đấy họ không còn trở về nhà nữa. Ông Châu hoàn toàn tuyệt vọng về đời sống gia đình do vợ con gây nên. Ông hận thù suốt đời và chờ ngày thanh toán món nợ và sau đó sẽ quyên sinh. Thưa quý vị và các bạn thân mến, tại sao gia đình của ông Châu đã lâm vào tình trạng quá bi đát? Chúng ta có thể nghĩ rằng vì cớ ông đã giết 2 tên cán bộ vì ông đã quá lo lắng sợ họ phản bội ông, thì đó là một cái hậu quả. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy gia đình của ông bị đổ vỡ, tình nghĩa của ông bị gãy đổ. Không ai khác mà lại là chính là vợ con của ông. Tại sao người vợ đã có gia đình con cái mà còn chạy theo cuộc sống hoang đàng trụy lạc? Tại vì bà ta làm bạn với những người bạn xấu, lôi cuốn vào sự xa hoa điếm đàn, quên lãng trách nhiệm làm vợ, quên lãng tình cảm tình nghĩa vợ chồng và gia đình, quên đi bổn phận và nghĩa vụ của người nội trợ đối với gia đình. Quả thật, người đàn bà này không có một lập trường đứng đắn cho cuộc sống của chính mình và cho gia đình của mình. Có tư tưởng bảo rằng cuộc đời có thành công một cách chính đáng hay không, phần lớn đều tùy thuộc vào lập trường đứng đắn và ngay thật của mỗi người ở trong mỗi gia đình. Vâng, thưa quý vị, trong sách Gia Cơ của Thánh Kinh Tăng Ước bảo rằng, đó là người hai lòng, không kiên định trong mọi đường lối của mình. Người như thế đừng mong nhận lãnh điều gì từ nơi Chúa. Chúng ta hãy suy nghĩ về đời sống Cơ Đốc nhân, phải thể hiện một lập trường của chính mình đối với cá nhân, đối với gia đình và đối với cái đời sống tin kính Chúa. Thứ nhất, lập trường đối với tình nghĩa trong gia đình. Ở đời, tiền của không quý giá bằng tình nghĩa. Địa vị cao sang đến mấy đi nữa cũng không thể nào trọng bằng tình nghĩa. Sống trong gia đình mà không có tình nghĩa với nhau thì mất đi ý vị của đời sống gia đình. Người vợ của ông Châu đã không có lập trường đứng đắn trong tình nghĩa với chồng, với gia đình, làm cho gia đình tan nát, thù hận suốt đời. Tục ngữ có câu, người đời có thủy có chung, sống thì an phận, chết đành tiếng thơm. Vâng, thưa quý vị, chúng ta có thể nói rằng bà Châu, bà không an phận sau khi lập gia đình, thì làm sao khi chết bà để lại được tiếng thơm. Tiếng thơm cho chính bà, tiếng thơm đối với người mẹ Việt Nam, tiếng thơm đối với người chồng, người phụ nữ Việt Nam. Phải có lập trường phải lẽ đối với tình cảm trong gia đình, tình cảm bạn bè và tình cảm với người đồng đạo. Đối với gia đình và bà con, Thánh Kinh có ghi chép rằng, ví bạn có ai không san sóc đến bà con mình, nhất là không san sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, là xấu hơn người không tin nữa. Vâng, đối với gia đình bà con, chúng ta phải có trách nhiệm để chăm sóc lẫn nhau. Còn đối với vợ chồng, phải nghĩ cho nhau và sống cho nhau. Đối với bạn hữu và đồng đạo, bạn bè là nghĩa tương tri, sao cho sao trước, một bè mới nên. Con người đã đánh mất hết cái nhân nghĩa là con người ích kỷ. Không còn ai trông cậy được một điều gì. Cái tánh ích kỷ nó làm cho cạn ráo hết cả nhân tình. Bởi vậy cho nên Thánh Kinh ghi chép rằng, mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác. Chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được sự cứu rỗi. Vâng, lập trường của một tín nhân Cơ Đốc, chúng ta đối với gia đình, đối với vợ chồng, đối với bạn hữu, đối với bà con, chúng ta cần phải nghĩ đến cái lợi cho kẻ khác, chứ đừng bao giờ nghĩ đến cái lợi cho mình trước hết, mà chúng ta mất đi cái nhân tình ở trong cuộc sống. Thứ hai là lập trường đối với đời sống hàng ngày. Sống không phải là để trưng diện tiêu khiển, nhưng sống mỗi ngày có trách nhiệm với đời sống. Sống ngày nào hai ngày ấy, nhưng mỗi giờ trong ngày phải có công việc. Vâng, ăn không ngồi rồi là cái cửa rước lấy những điều ác, những điều không lành trong đời sống của mình. Cho nên mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta phải có trách nhiệm mỗi giờ trong ngày chúng ta sống. Người Trung Hoa có câu tục ngữ, một đầu bếp giỏi không bao giờ thấy ăn mặc quần áo bảnh bao. Vâng, một nội tướng mà luôn luôn đảm đang, nội tướng đó không phải chỉ là ăn uống trưng diện mà thôi. Salomon đã nhắc nhở, ta thấy chẳng chi tốt cho loài người hơn là vui vẻ trong công việc mình, ấy là kỹ phần của mình. Thứ ba là lập trường trong đời sống tin kính Chúa. Trong Thánh Kinh Tăng Ước có ghi chép rằng, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm già dép, lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn. Nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Chúa Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Vâng, đó là tất cả những gì cần thiết làm hành trang cho đời sống tin kính Chúa. Là cơ đốc nhân, chúng ta phải luôn luôn sống động trong lẽ thật của Chúa. Là cơ đốc nhân, chúng ta hãy trang sức bằng đức tin, và đức tin làm thuẫn đỡ để có thể chống cự lên đối với các tên lửa của ma quỷ. Chúng ta phải nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban thêm sức và soi sáng ở trong tâm trí, trong đường lối của chúng ta, để chúng ta đi ở trên con đường lẽ thật của Chúa. Và chúng ta luôn luôn sống một đời sống cầu nguyện để chúng ta tỉnh thức và dập tắt mọi sự cám dỗ đem đến cho chúng ta. Và như vậy chúng ta mới có thể bền đổ được trọn vẹn trong tinh thần tin kính Chúa. David có một lập trường dứt khoát đối với đời sống tin kính Chúa. Ông đã tuyên bố như thế nào? Tôi chuyên làm theo luật lệ Chúa luôn luôn và cho đến cuối cùng. Vâng, chúng ta không phải vâng phục lẽ thật của Chúa trong một giai đoạn, trong một thời gian nào đó, nhưng chúng ta luôn luôn phải có một lòng chuyên tâm làm theo luật lệ của Chúa và suốt cuộc đời của chúng ta cho đến cuối cùng. Thôi Tử là quyền thần của nước Tề, định giết vua Thanh Công, bàn hội họp sĩ phu lại ăn thề. Ai nấy đều sợ hãi lắm, đều cúi đầu vâng lời tuân theo. Duy chỉ có Án Tử nghiễm nhiên không sợ, nhất quyết không chịu thề. Thôi Trữ bảo Án Tử: người nghe ta lấy được nước thì ta cho một nửa, nhược bằng không nghe ta giết ngay lập tức. Nói xong, bốn mặt quân lính ầm ầm mang gươm giáo ra đâm chém Án Tử. Chết tới nơi mà Án Tử vẫn không biến sắc mặt. Ông ung dung nói rằng: lấy lợi nhử người ta mà bảo người ta phản bội quân thượng là bất nhân, lấy binh khí hiếp người ta làm cho người ta mất chí khí là bất dũng. Giết thì giết đi, ta đây không theo việc nhà ngươi làm. Thôi Trữ nghe nói như vậy không dám làm gì đến Án Tử cả. Án Tử đứng dậy ung dung đi ra. Vâng, thưa quý vị và các bạn, lấy cường quyền lấn áp công lý, nhưng công lý vẫn thắng được cường quyền. Thôi Trữ mạnh biết bao, mà chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm cho phải lùi bước. Thế mới biết làm người và lẽ phải có sức mạnh hơn là núi gươm ngọn giáo, huống chi là đức tin nơi quyền phép của Đức Chúa Trời. Những con người cậy lẽ thật của Đức Chúa Trời và quyền phép của Đức Chúa Trời, những con người đó có một lập trường, có tình nghĩa, có lập trường trong đời sống và lập trường tin kính Chúa, cũng sẽ cứng như sét, đỏ như son. Dù bất cứ sự ham dọa nào đến, sự cám dỗ nào đến, cũng giữ vững được tổ ấm của gia đình, nét son trong đời sống hàng ngày, và là một cơ đốc nhân sát son vạn toàn ở trong Chúa.
Cùng hoan ca mừng ngày Chúa sinh ra nhân gian, dì lên thay ngài đã đến cứu vớt muôn dân, lòng vui hát tiếng chúa ngay con trời. Chưa ngày hơi người lăn lối trong đường. Thiên Chúa yêu thương. Mùa Noel người người đón cứu Chúa sanh ra. Tình không tan nhạc hòa tấu tung hô Giêsu. Cầu xin Chúa giáng phước ban cho người khắp trần gian an bình hạnh phúc muôn nhà. Hân người khen đấng cứu thế kia là vua. Cùng ca vang Hallelujah, Hallelujah. Mơ mời ngày Chúa ngõ hôn êm dịu, thầy tiên Giêsu an bình tràn trề ngõ bờ ngài trời đến Chúa yêu thương. Cầu xin Chúa giáng phước ban cho người khắp trần gian an bình hạnh phúc muôn nhà.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của ngài. Và xin ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Amen. Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hồi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa. Bye.